318 Chuyện dòng qua Canavera, tiền thân của Canavera, giữa ngày vui đẹp của xuân thời. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỳ kheo cứ mơ tưởng đến người vợ mà ông đã rời bỏ. Các tình tiết đưa đến câu chuyện sẽ được kể trong số 423 Tiền thân Indriya, bậc đạo sư nói với tỳ kheo ấy. Trước kia đã một lần vì kẻ ấy mà ông bị chém đầu. Rồi ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra tại một làng Kashi, trong nhà một gia trưởng nọ. Ngài ra đời dưới ngôi sao chiếu mạng của một kẻ cướp. Khi trưởng thành, ngài sống bằng nghề cướp bóc, tiếng tăm ngài vang động khắp nơi rằng ngài là một kẻ táo bạo và mạnh như voi, không ai có thể bắt được. Một hôm, tên cướp ấy bẻ khóa vào nhà một phú thương nọ và mang đi bao nhiêu của cải. Dân chúng trong thành đến kêu với vua: Tâu đại vương, có một tên cướp táo tợn đang vơ vét cả thành phố, xin ngài hãy sai bắt nó. Vua ra lệnh cho quan tổng trấn bắt tên cướp. Trong đêm tối, quan tổng trấn bố trí người ở các nơi và bắt được tên cướp đang mang tiền bạc trong mình, rồi mang y đến trước vua. Vua ra lệnh chém đầu. Quan tổng trấn trói quặt hai cánh tay tên cướp ra đằng sau, cột vào một cổ y một vòng hoa canavera đỏ, rắc bụi gạch đá trên đầu y, lấy roi da quất vào y và đưa đi khắp công viên, rồi dẫn y tới nơi hành quyết giữa những hồi trống vang động. Tên cướp ngang tàn đã cướp khắp cả thành phố này bị bắt rồi, cả thành phố đều nô nức xôn xao. Bây giờ tại Ba La Nại có một kỹ nữ tên Sama, giá mỗi ngày phải trả cho nàng là 1.000 đồng. Nàng rất được vua sủng ái và có cả một đoàn người hầu gồm 500 nữ tỳ. Nàng đang đứng bên cửa sổ ở tầng trên của lâu đài, trông thấy tên cướp đang bị dẫn đi. Bấy giờ y có vẻ đứng đắn dễ thương, sừng sững giữa đám người, thật oai phong và sáng chói như một thiên thần. Thấy y bị dẫn đi qua như thế, nàng bỗng đâm ra yêu y, và trong thâm tâm nàng tự nghĩ: ta phải làm sao để chiếm được chàng làm chồng ta nhỉ? Nàng lại bảo: có cách này đây. Rồi nàng sai các cô hầu gái đem 1.000 đồng đến cho quan tổng trấn và bảo: hãy nói với ông ta rằng tên cướp ấy là anh của Sama. Anh ta chỉ có thể trú ẩn tại nhà Sama mà thôi, chứ không thể ở đâu khác được. Hãy xin ông ta nhận tiền này và để cho người tù ấy trốn thoát. Cô hầu gái làm theo lời nàng, nhưng quan tổng trấn bảo: đây là một tên cướp khét tiếng. Y đã bị bắt như thế rồi, ta không để cho y tự do ra đi như vậy. Nhưng nếu ta tìm thấy được một người nào thay thế y, ta sẽ để y vào một chiếc xe phủ kín và gửi đến cho nàng. Người nô tỳ về thuật lại cho chủ nghe như vậy. Lúc bấy giờ có một phú thương trẻ tuổi rất say mê Sama, mỗi ngày đều đến trao nàng 1.000 đồng vào lúc hoàng hôn của chính ngày hôm ấy. Tình nhân của nàng lại đến nhà nàng như thường lệ cùng với số tiền kia. Sama nhận lấy tiền, đặt trên đùi và ngồi khóc. Khi được hỏi vì cớ sao nàng sầu bi như thế, nàng đáp: chàng ơi, tên cướp ấy là anh của em. Anh ấy không bao giờ đến thăm em, vì người ta bảo em làm một nghề xấu xa. Khi em liên lạc với quan tổng trấn, thì ông ta nhắn lại rằng nếu trao cho ông 1.000 đồng, thì ông sẽ để cho tù nhân tự do ra đi. Bây giờ em chẳng kiếm đâu được người mang tiền đến cho quan tổng trấn. Chàng tuổi trẻ vì quá yêu nàng liền bảo: tôi sẽ đi. Thế thì đi, nàng nói, và hãy cầm theo số tiền mà chàng đã mang đến cho em. Thế là anh ta cầm lấy tiền và đến nhà quan tổng trấn. Quan tổng trấn giấu anh chàng phú thương vào một chỗ kín đáo, rồi sai chở tên cướp trong một chiếc xe đóng kín đến nhà Sama. Rồi ông tự nghĩ, khắp xứ ai cũng đều biết tên cướp này. Trước tiên phải chờ thật tối, khi mọi người đều lui về nghỉ, ta sẽ hành quyết người này. Ông ta kiếm cớ để hoãn lại cuộc hành quyết một lúc, rồi chờ cho ai nấy lui về nghỉ. Ông mới cho một đại đội hộ tống chàng thương gia đến pháp trường. Ông sai lấy gươm chém đầu anh ta, xiên vào thân anh ta rồi quay về thành phố. Từ đó, Sama không chịu tiếp một người đàn ông nào nữa cả. Nàng dành hết thời để vui thú riêng với tên cướp này mà thôi. Thế rồi tên cướp chợt nghĩ, nếu người đàn bà này đâm ra yêu một người nào khác nữa, nàng sẽ đưa ta đến chỗ chết để nàng vui thú với người ấy. Ta không nên ở đây lâu hơn nữa, mà phải gấp gấp thoát đi mới được. Khi sắp ra đi, y lại nghĩ, ta không nên tay trắng mà ra đi, hãy lấy của nàng một số nữ trang. Thế là một hôm, y bảo nàng: này em yêu, chúng ta cứ sống mãi trong nhà như những con vẹt được nuôi trong lòng. Hôm nào đó, chúng ta nên đến giải trí trong vườn cây nhỉ? Nàng thuận ý và chuẩn bị các thức ăn loại cứng và loại mềm, và đeo hết đồ trang sức cùng với y ngồi trên một chiếc xe đóng kín đi đến vườn cây. Trong lúc cả hai đang tiêu khiển, y tự nghĩ, bây giờ là lúc ta nên trốn thoát. Rồi tỏ ra say mê nàng mãnh liệt, y đưa nàng vào trong những bụi cây, canavera, rậm, rồi ôm chầm lấy nàng, siết chặt nàng cho đến khi nàng bất tỉnh. Thả nàng xuống, y lột hết nữ trang, gói vào trong chiếc áo ngoài của nàng, và đặt gói lên vai rồi nhảy qua tường của vườn cây mà đi. Khi hồi tỉnh, nàng đứng dậy và đến hỏi các người hầu gái, xem phu quân trẻ tuổi của nàng ra sao, rồi thì họ nói, thưa phu nhân, chúng tôi không biết. Nàng tự bảo, chàng nghĩ rằng ta đã chết nên sợ mà chạy trốn rồi. Sầu muộn vì nghĩ như thế, nàng quay về nhà và tự bảo, chừng nào ta chưa gặp lại được trượng phu yêu dấu của ta, thì ta quyết không nằm trên một giường nào sang trọng. Thế là nàng vẫn nằm trên đất mà thôi. Kể từ hôm ấy, nàng không mặc quần áo đẹp, không đeo hoa, không xức dầu thơm, và mỗi ngày nàng chỉ ăn một bữa cơm để quyết tìm lại người yêu bằng mọi cách. Nàng gọi vài người diễn viên và cho họ 1.000 đồng. Họ hỏi, thưa phu nhân, lấy tiền này chúng tôi phải làm gì? Nàng trả lời, hãy viếng khắp mọi nơi, hãy đến từng làng, từng thành phố, từng kinh đô, tụ tập đám đông lại quanh các anh, và cần nhất là phải hát bài hát này giữa mọi người. Nàng dạy cho họ một bài kệ đầu rồi dặn tiếp, khi các anh hát bài hát ấy, nếu chồng ta là một người trong đám đông, thì chàng sẽ đến nói chuyện với các anh ngay. Bấy giờ, các anh hãy nói với chàng rằng ta hoàn toàn khỏe mạnh, rồi mang chàng về đây cho ta. Còn nếu chàng từ chối, hãy gửi tin cho ta hay. Nàng cho họ tiền phí tổn trong cuộc hành trình rồi bảo họ ra đi. Họ bắt đầu đi từ Ba La Nại, cứ đến nơi này, chỗ nọ, kêu gọi dân chúng. Cuối cùng họ đến một ngôi làng ở biên địa. Tên cướp từ khi tẩu thoát đang sống ở đây. Các diễn viên tụ tập đám đông quanh họ và hát lên bài kệ đầu. Giữa ngày vui đẹp của xuân thời, cây cối mang hoa rực ánh tươi. Tỉnh dậy sau cơn mê ngất ấy, Sama đang sống, sống vì người. Tên cướp nghe thế liền đến gần người diễn viên và nói, bạn bảo Sama đang còn sống, nhưng ta không tin đâu. Rồi y đọc bài kệ thứ hai. Gió dữ lung lai được núi đâu, gió làm đất vững chảy rung sao. Thấy người đã chết đang còn sống, chuyện ấy hóa ra quá nhiệm màu. Người diễn viên nghe các lời trên liền đọc bài kệ thứ ba. Sama quả thực sống đời này, nàng chẳng kết duyên với một ai. Nhịn hết mỗi ngày ăn một bữa, riêng người nàng giữ mối mê say. Nghe xong, tên cướp liền bảo, dù nàng còn sống hay đã chết, ta cũng không thích nàng. Rồi y đọc bài kệ thứ tư. Sama thay đổi mãi tình thôi, tha thiết yêu đương lại hợt hời. Cũng vậy, với ta nàng sẽ phản, nếu ta chẳng quyết phải xa rời. Các diễn viên trở về kể lại cho Sama mọi điều y đã nói với họ, và nàng tràn đầy tiếc nuối. Một lần nữa, nàng lại theo cuộc sống cũ của nàng. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài tuyên thuyết tứ đế và ở phần kết thúc tứ đế. Tỳ kheo có tâm thế tục kia đắc quả dự lưu, sau đó ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỳ kheo này là con trai của Phú Thương, người vợ mà ông ta đã rời bỏ là Sama, còn chính ta là tên cướp.